Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma ja'alna mubarakan haitsuma kunna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Thì bữa nay chúng ta đến phần thứ hai về cái chương Jihad. Thì phần thứ hai này nó nói về giáo lý tù binh và chiến lợi phẩm, tức là mình tù binh bắt được sẽ xử lý như thế nào, và chiến lợi phẩm thu hoạch được đó là sẽ phân chia ra sao. Thì chủ đề nhất về những cái tù binh mà bắt được, thì nếu như Allah subhanahu wa ta'ala cho được cái cộng đồng Islam hay là quân lính Islam chiến thắng được kẻ thù trong trận chiến, thì sẽ bắt được những cái tù binh và sẽ thu hoạch được những chiến lợi phẩm đó. Thì đối với những cái tù binh mà bắt được trong chiến tranh mà tất cả họ là những người ngoại đạo, thì đa số rồi là mẹ họ giải quyết, họ đưa ra cái ý kiến, cái cách giải quyết như thế này. Thì đối với tất cả các tù binh là nam, thì lãnh đạo tức những người cầm quyền trong cái trận chiến đó, hay là người thay di thế và đại diện đó, xử lý họ theo cách là: thứ nhất là xử tử tất cả họ, hoặc là gì, bắt họ làm nô lệ để mà phục vụ cho Islam, hoặc là gì, phóng thích họ vô điều kiện, hoặc là gì, có điều kiện vẫn được. Còn đối với phụ nữ và già trẻ em thì không được phép giết họ, tại vì Rasul sallallahu alaihi wasallam cấm không được phép giết trẻ phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh. Và những người phụ nữ và trẻ em đó họ được quy vào cái phần chiến lợi phẩm để mà chia cho những người tham chiến. Thì cái bằng chứng thứ nhất là bằng chứng được phép giết họ đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala phát trong thức kinh Quran: فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Thì các ngươi hãy tiêu diệt những người đa thần trong thờ ngoài Allah Salah bằng ở mọi nơi các ngươi bắt dính chúng, hay là tìm gì chúng và hãy tung ra chúng, tức là trong chiến tranh thôi. Thì khi chiến tranh chúng ta bắt dính được họ bất cứ nơi nào thì chúng ta được quyền xử tử họ. Và cái bằng chứng thứ hai cũng từ trong Quran, Allah Ta'ala phán: Ma kana lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Đối với một vị nabi không được phép giữ bên mình những kẻ tù nhân ngoại đạo bại chiến cho đến khi nào giết hết chúng, không chừa tên nào sống trên trái đất này. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng được phép giết họ. Thì các câu kinh thứ hai này đó nó xuống khi mà trận chiến bắt đầu kết thúc, thì Nabi Sallam bắt được những người tù binh, thì Rasul Sallam hỏi chứ chúng ta sẽ quyết như thế nào. Thì Abu Bakr đưa ý kiến rằng là thả họ để mà chuộc mạng họ bằng cách lấy vàng, lấy bạc, hay lấy một cái điều gì đó nhất định từ họ. Thì Rasul Sallam mới hỏi tiếp chứ họ xử như thế nào, thì Umar mới lên ý kiến là giết sạch họ. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vốn là người nhân từ, nên Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã chấp nhận cái ý kiến của Abu Bakr. Nhưng Allah Subhanahu Wa Ta'ala đã không chấp nhận của ý kiến đó, và Allah đã chấp nhận ý kiến của Umar và đã phát ban xuống cái câu kinh này. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã giết sạch những người tù binh có trong trận chiến Bên Đợt. Đây là cái bằng chứng được phép giết họ. Đó là bằng chứng từ Quran. Thứ hai, bằng chứng từ Hadith. Thì ông Anas bin Malik, ông ta kể là sau khi Rasul Sallam chiếm lãnh đường Mecca, thì có người báo rằng ông Ibn Khatil đang bị treo, tức là bị bắt và treo chối trên cái tấm vải treo của Kaaba. Thì Rasul Sallam ra lệnh hãy tứ hình y. Thì và những người đàn ông khác trong bộ tộc Quraydha của người Do Thái giáo là Nabi Sallam cũng đã xử tử họ. Thì đó là bằng chứng chứng minh được phép tử hình họ. Về cái thứ hai là bằng chứng là bắt họ làm nô lệ, thì ông Sa'id bin Khudri kể về câu chuyện của dòng tộc Quraydha. Thì sau khi ông Sa'id bin Mu'az đã xử tử những người đàn ông trực tiếp tham gia chiến tranh, thì họ bị xử tử, còn những người khác thì đã bắt làm nô lệ. Thì bằng chứng thứ hai về bắt họ làm nô lệ, thì bằng chứng thứ ba và phóng thích họ có điều kiện hoặc là vô điều kiện tùy chúng ta. Phóng thích họ không cần kêu họ trả bất cứ gì cả, hoặc là gì yêu cầu họ phải trả một điều gì đó, hay hoặc là gì trao đổi họ với tù binh Muslim, tức là điều kiện ra thế nào vẫn được. Thì bằng chứng đó là Allah subhanahu wa ta'ala phát: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Một khi các ngươi giao chiến với những người ngoại đạo thì hãy chém đầu chúng. Đến khi các ngươi chiến thắng được chúng thì hãy bắt trói chúng lại, sau đó xử chúng bằng cách thì chỉ bằng cách là trả tự do cho chúng, hoặc là gì bắt chúng chuộc mạng. Bắt chúng chuộc mạng giống như là gì, phải ra một điều kiện là gì, phải trả một số tiền hay là một số vàng như thế nào đó để các ngươi sẽ được sống, cho đến khi nào bọn chúng kết thúc chiến tranh, tới đến khi nào bọn chúng đầu hàng ngừng chiến tranh thì lúc đó chúng ta mới thả họ thì vẫn được, hoặc là gì phóng thích không có điều kiện, thì tùy theo cái sự quyết định của lãnh đạo hay người thay thay quyền. Thì cái việc này, cái việc mà xử trí họ đó, thì những người lính không có quyền mà chỉ có lãnh đạo thôi, người cầm quyền trong cái cuộc chiến đó, hoặc là gì hỏi ý kiến về lãnh đạo của một cái thủ lãnh lớn nhất, người có vị trí cao nhất trong Islam, thì họ quyết định như thế nào. Còn những người khác thì không được quyền đó, hoặc là những ai thay quyền được quyền được lệnh của lãnh đạo thì người đó được phép xử trí những người tù binh đó. Đặc biệt là gì, chủ yếu làm sao là gì, cái mục đích cuối cùng chúng ta là phải mang lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng, tức là gì xử tử họ dưới mà cho họ chuộc mạng, dưới mà gì có điều kiện gì đó, coi chúng ta xem cân nhắc coi những cái điều đó điều nào mang lợi ích tốt nhất cho cộng đồng và gây thì cái mối nguy hiểm ít nhất thì chúng ta áp dụng đó. Cũng giống như là Nabi Salam đã tha mạng cho một số người và Nabi bảo là các ngươi hãy đem tiền lại đến chuộc mạng, tại vì lúc đó Islam chúng ta vẫn còn yếu, cần phải có kinh tế, thì Nabi đã chuộc mạng, lấy tiền chuộc mạng đó để mà bổ sung bù đắp vào cho lực lượng nó mạnh hơn. Và có người thì Nabi Salam yêu cầu họ phải dạy cho những người Muslimin về chữ viết, dạy đọc và dạy viết. Thì nếu mà thấy rằng đó là lợi ích cho cộng đồng thì lãnh đạo được phép làm, miễn sao mà mang cái mối lợi nhiều cao nhất và thì cái sự nguy hiểm thấp nhất thì được phép làm. Chủ đề thứ hai đó là việc chia tài sản, chia cái chiến lợi phẩm đó như thế nào trong dịch. Thì về cái phần chiến lợi phẩm thu hoạch được thì chiến lợi phẩm này nó gồm có tất cả những gì xảy ra sau khi chiến tranh mà nó còn sót lại trên chiến trường do kẻ thù bỏ lại, từ vũ khí cho đến ngựa cho đến lương thực thực phẩm hay đến tất cả những cái gì mà đã bỏ lại trên chiến trường, thì đó được gọi là chiến lợi phẩm, từ con người cho đến đồ vật hay là gì súc vật, tất cả đều được gọi là chiến lợi phẩm. Thì chiến lợi phẩm nó có thể di dời được giống như con người hay là đồ vật, còn những thứ không di dời được giống như đất đai thì tất cả đều được mang chia. Thì chia như thế này: thứ nhất, về các bằng chứng cho việc chia chiến lợi phẩm thì Allah subhanahu wa ta'ala cho phép như thế này. Allah phán: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Các ngươi hãy hưởng thụ các chiến lợi phẩm hợp pháp và tốt sạch mà các ngươi đã tịch thu được trong chiến tranh, quả thật Allah đấng tha thứ, đấng nhân từ. Thì đó là bằng chứng từ Quran. Thì mà bằng chứng về từ Sunnah thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: وَحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمْ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. Ta được đặt ăn cho ban hưởng được chiến lợi phẩm, còn những cái cộng đồng trước ta không được phép. Tức là gì, những cái thời trước chúng ta, thời trước thời Nabi Salam sau khi đã chiến tranh xong những cái thù, những gì thu hoạch được từ chiến trường thì họ sẽ gom lại thành một đống, và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho một ngọn lửa từ trên trời bay xuống và thiêu hủy cái đống chiến lợi phẩm đó, không cho những người tham chiến chiếm hữu được nó hay là sở hữu nó. Còn riêng cộng đồng Islam chúng ta thì Allah ta'ala cho phép họ hưởng. Đó là đặc ân mà Allah ta'ala dành riêng cho cộng đồng Islam của chúng ta, còn những cộng trước thì không được cái đặc ân đó. Còn đại đa số là mẹ thống nhất với nhau rằng chiến lợi phẩm chia thành 5 phần, đó là bắt buộc, không được phép chia nhiều hơn, cũng không được phép chia ít hơn, chỉ được 5 phần mà thôi. Tổng chiến lợi phẩm nó chia thành 5 phần, sau đó một phần trong 5 phần đó đem chia nhỏ trở lại nữa, thành lại 5 phần nhỏ nữa. Thì cái bằng chứng nó từ Quran nó sẽ là phát: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Các ngươi phải biết rằng những gì mà các ngươi tịch thu được từ chiến trường, trong đó một phần năm là của Allah, của Rasul, của dòng họ Rasul, của trẻ mồ côi, của người nghèo và của người lỡ được. Thì một phần năm của tổng chiến lợi phẩm đó phải mang chia cho những người trong câu kinh này Allah đã nêu. Cái 1/5 đầu tiên mà trích ra để mà chia cho 5 phần nhỏ này đó, đó là tài sản đó, đó thì cái lãnh đạo được quyền lựa chọn, được quyền lựa chọn những cái chiến lợi phẩm tốt nhất trong cái tổng tài sản đó. Thí dụ như trước khi chia, sau khi chia ra về 5 phần thì xong đó, thì lãnh đạo được quyền chọn trong 5 phần đó, chọn như thế nào tùy ý, hoặc là người thay thế hoặc là người đại diện. Tại vì Rò Xuân trước kia, Ngài Xuân cũng đã làm như vậy. Họ được chọn 1 phần đó, giờ gì sau đó còn 4 phần còn lại thì chia gì, chia cho những người tham chiến. Thì cách chia như thế này: thứ nhất là 1/5 trong 1/5, đem chia cái 5 phần nhỏ nữa, cái phần đầu tiên trong 1/5 lớn đó là của Allah thì của Rasul. Thì 1/5 này sử sự giải quyết như thế này, là đem cái tổng tài sản đó trở lại chia đều cho tín đồ Muslimin, cho tất cả những người cộng đồng Islam, thì đem lại làm cái tài sản, làm cái kho bạc để dành cho phục dịch Islam, hoặc là chia cho những người Islam, chia đều hết, người tham chiến hay không tham chiến đều được hưởng cái 1/5 của 1/5 nhỏ này. Tại vì Nabi Sallam nói: "Wallazi nafsi bi yadi ma li mimma afa Allahu illa al-khumus wal khumus mardudun alaykum." Ta xin thề với đấng nắm lấy linh hồn ta trong tay Ngài, bất cứ chiến lợi phẩm nào được Allah ban cho, được ban cho ta thì ta được hưởng 1/5. Bất cứ chiến lợi phẩm nào từ thời lúc Nabi còn sống hay là Nabi chết, Nabi đều hưởng 1/5 hết. Thí dụ ngay bây giờ đi có xảy ra cái vụ chiến tranh thì thu hoạch được chiến lợi phẩm thì cũng phải chia 1/5 đó cho Rasul, cho Allah và cho Rasul của Ngài. Tại vì Nabi Sallam nói là bất cứ, không có giới hạn là lúc ta còn sống hay là ta đã chết thì nó gì bất cả. Và 1/5 đó được trả lại cho các người, tức là lấy 1/5 đó ra và sau đó chia đều lại cho những người Muslimin, hoặc là đem làm tài sản chung cho cộng đồng Islam. Và phần thứ hai là đem cho dòng họ của Rasul. Dòng họ Rasul này là những người thuộc con cháu của ông Hashim và con cháu của Abdul Muttalib. Thì ngày nay cái dòng họ Nabi họ vẫn còn họ vẫn còn sinh sống ở trên cái Vương quốc Ả Rập Saudi, và cái gia phả của họ vẫn còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Và cái thứ ba là cái phần chia cho trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi là tất cả những trẻ em mất cha, dù là trai hay là gái, giàu hay là nghèo, chết trước khi gì, mất cha trước khi gì, trước khi cái đứa trẻ trưởng thành. Thí dụ một đứa trẻ mới được 5-7 tuổi thì cha chúng mất, hay là gì trước khi sinh ra cha đã mất, hoặc là 12-13 tuổi cha mất, thì những đứa trẻ nào yêu cầu nó chưa trưởng thành, nó chưa trở thành một người trưởng thành đó, thì nó được gọi là trẻ mồ côi. Nhưng mà chỉ khi nào mất cha thôi, còn mất mẹ thì Islam không xem đó là đứa trẻ mồ côi. Và cái thứ ba, cái thứ tư là chia cho người nghèo. Người nghèo này là những người nghèo hoặc những người cận nghèo đều hưởng được cái 1/5 của 1/5 lớn này. Và cái thứ năm là người lỡ đường. Người lỡ đường là tất cả những người nào đã bị hết tiền do cái nguyên nhân mục đích nào đó. Họ đi đường, ví dụ họ đi đường từ đây đi đến Hà Nội đi chẳng hạn, mà họ đi đến một cái quãng đường đến khu vực chúng ta, họ hết tiền, rồi bị hết tiền do họ không đủ tiền để đi, hoặc là gì, họ bị xảy ra một vấn đề gì đó, họ bị mất tiền, bị trộm hay là bị móc túi hay là bị người ta giật gì đó thế nào đó, bị mất tiền này chẳng hạn, thì người đó được gọi là người lỡ đường. Thì họ được phép hưởng số tiền này để mà đi đến quê nhà của họ đó là ở Hà Nội, hoặc là gì không có số tiền này thì lấy tiền gia cách như chúng ta đã học, họ được hưởng tiền gia cách để mà đưa họ đến nơi đi đến quê nhà của họ. Còn lại 4/ lớn, tức là hồi nãy chúng ta chia 5/, còn lại 4/ lớn đó, 4/ lớn đó thì chia đều cho những người tham chiến. Thì những người tham chiến này là gì, chủ trực tiếp tham chiến hay là những người gián tiếp tham chiến. Trực tiếp giống như những người cầm vũ khí ra chiến trường, đó là những người trực tiếp. Còn những người gián tiếp là những người ở quê nhà, họ chuẩn bị hay là họ lên kế hoạch, họ làm mục đích cho đây để làm hậu cần phục vụ cho gì chiến cái cuộc chiến nó tiếp tục diễn ra, thì đó là gì, họ đều được quyền hưởng cái 4/ của cái gì, 4/ còn lại của cái chiến lợi phẩm đó. Giống như Umar đã nói, chiến lợi phẩm thuộc về những ai chứng kiến chiến tranh. Thì cách chia như thế này: những ai tham chiến mà một mình thôi, không có đem theo con ngựa, cũng không đem theo con vật cởi theo, thì họ chỉ hưởng 1/ thôi. Còn người nào mà đem theo ngựa thì người đó sẽ hưởng được 3/, 1/ cho người và 2/ cho ngựa. Cái nguyên nhân đó, nguyên nhân và các bằng chứng thì Nabi Sallam đã đã chia như thế trong trận chiến Khôi Bạch và trong tất cả các trận chiến khác này bị điều chia như vậy hết. Người nào có ngựa thì được hưởng 3 phần, người nào không ngựa thì chỉ hưởng có 1 phần thôi. Và tại vì cái lợi ích của những người nào mang ngựa đó nó sẽ nhiều hơn những người không có mang ngựa. Tại vì khi mà chiến đi đánh sáp lá cà đó, trên ngựa nó sẽ linh hoạt hơn, sẽ nhanh hơn và nó sẽ đánh thần tốc hơn những người chạy bộ bên dưới. Cho nên là vì con ngựa nó rất có tác dụng, bởi vì một con ngựa chiến nuôi rất là khó. Một người nào mà huấn luyện một con ngựa mình trở thành một con ngựa chiến thì phải thời gian nó công lao rất là cực. Cho nên con ngựa sẽ được hưởng nhiều phần hơn là cái người cởi trên nó. Còn vì trẻ em và phụ nữ, cho dù họ có tham chiến đó, thì họ cũng không được chia phần giống như những người lính, mà họ chỉ được hưởng trích ra một cái phần nào trong đó để mà ban thưởng cho họ thôi, chứ không được hưởng theo phần. Bởi vì ông Ibn Abbas, ông ta được hỏi về vấn đề này thì ông ta nói chỉ cho quà cho họ chứ họ không được hưởng theo phần, chứ là trích ra một cái phần trong chiến lợi phẩm đó chia cho họ làm quà cho họ thôi, chứ họ không hưởng phần theo tiêu chuẩn giống như những người nam tham chiến. Còn trường hợp đất đai, thí dụ như chiếm được cái vùng nào đó thì đất đai đó thì chúng ta không thể nào di dời đến cái quê hương Islam chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ xử sự bằng cách nếu như tại đó có người Islam sinh sống thì chúng ta giao cho họ quản lý, còn nếu như không có người Islam sinh sống thì chúng ta sẽ giao cho người địa phương đó dù họ là người kafir. Thì sau đó quy định về cái thuế là hàng năm phải đóng bao nhiêu thuế cho người Islam, thì một năm chúng ta sẽ cử người đó lấy cái số thuế đó, sau đó là gì họ tiếp tục sinh sống và trồng trọt trên cái mảnh đất đó. Còn cái chủ đề thứ ba về cái chi tiêu cho chiến lợi phẩm thu hoạch được mà không có chiến tranh. Như chúng ta hồi nãy là cái trước hồi nãy là có chiến tranh chúng ta thu hoạch được sau chiến tranh, còn cái này là gì? Thu hoạch không cần chiến tranh, tức là gì? Khi mà chúng ta tấn công hoặc là người Muslim tấn công khu vực của người ngoại đạo đó thì họ nghe được cái sự hùng hồn hay nghe được cái sự mạnh của Islam thì họ bắt đầu giơ cờ trắng đầu hàng, hoặc là họ gì bỏ xứ bỏ làng chạy, họ bỏ lại cái tất cả mọi thứ, thì cái đó chiến lợi phẩm đó là chiến lợi phẩm không có chiến tranh. Thì cái số tài sản đó thứ nhất, trước tiên á là imam, tức là người lãnh đạo được toàn quyền quyết định đó, muốn xử sự như thế nào cũng được chứ. Thì cái lãnh đạo được quyền sử dụng nó để phát lương cho người, cho thẩm phán giống như những người làm việc cho nhà nước, phát lương cho họ, hoặc là những người adhan, hoặc những người làm imam nhân lễ so lá, hoặc là lưu lệ mẹ, hoặc là cho học sinh đi học về giáo lý, hoặc là làm dù đề gì đó yêu cầu nó có lợi cho Islam thì lãnh đạo được phép làm. Bởi vì cái bằng chứng thì ông Umar, ông ta đã nói về tài sản của tộc người Do Thái mà Rasulullah chiếm được của bộ tộc Nuder đó, thì là tài sản mà nó ban riêng cho Rasulullah, không cần phải tốn hao một con ngựa hay một con lạc đà nào cả, tức là không có chiến tranh. Và Rasul đã trích trong tổng số tài sản đó nuôi gia đình, cung cấp cho gia đình là sống được một năm, và số còn lại là bị lấy mua vũ khí và mua ngựa chiến để gì tiếp tục phục vụ cho vấn đề jihad. Thì lãnh đạo được quyền toàn quyền giải quyết muốn như thế nào tùy ý, sao nó có lợi là được. Đó bằng chứng về hadith. Còn bằng chứng về Quran thì Allah subhanahu wa ta'ala phát ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil likayla yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum. Những cái chiến lợi phẩm nào mà thu được từ xóm làng của kẻ thù không do chiến tranh, tức là thì chúng ta tấn công thì họ đã bỏ chạy hoặc họ đầu hàng, không có xảy ra chiến tranh bao giờ, là quà tặng mà Allah dành riêng cho Rasul của ngài, thì cả ngày hôm nay giống vậy, đó là quà tặng mà Allah Taala gì ban riêng cho Rasul Salam, thì lãnh đạo sẽ là người thay thế quyền của Rasul, thì họ quyết định tất cả mọi thứ, thì nó là của Allah và của Rasul, của trẻ mồ côi và của người nghèo và của người lỡ đường, nhằm mục đích không để cho chiến lợi phẩm đó rơi vào dòng xoáy của những người giàu của các ngươi. Tức là gì? Khi mà chiếm được đó thì không để cho những người giàu lợi dụng, rằng họ có quyền có tiền họ sẽ tịch thu những cái đó và họ sẽ giải quyết như thế nào vì họ muốn, đó là không được. Phải đem chia lại và dưới lãnh đạo và giải quyết, có thể chia cho người nghèo hay là một cái mục đích nhóm đây là cho người nghèo, cho trẻ mồ côi, cho người lỡ đường và gì, những người cận nghèo, hay giúp đỡ những vấn đề khác tùy theo cái lãnh đạo thấy rằng nó mang lợi ích cho Islam thì được phép. Thì đó là xong cái phần thứ hai. Thì chúng ta sẽ qua phần thứ ba về cái giáo lý đình chiến, thuế thân và bảo an. Thì đây là cái vấn đề liên quan đến cái chị Hạch. Thì thứ nhất, nói về đình chiến với người ngoại đạo như thế nào, đình chiến như thế nào, giờ ra sao, thì theo cái nghĩa của từ Ả Rập, đình chiến nghĩa là bất động, tức là giữ cái tình trạng bất động, không có đánh đá nhau, cũng không có gây hại nhau, thì đôi bên mạnh ai nấy gì nấy bảo vệ cho bản thân mình trong một thời gian nhất định rồi đó. Còn về theo nghĩa luật của Islam đó, thì đó là cái hiệp định do chính lãnh đạo hoặc là người đại diện ký kết với phe đối lập tạm ngưng chiến tranh một thời gian nhất định nào đó. Thì cái lệnh này và cái đình chiến này chỉ có lãnh đạo mới được phép, hoặc là thay thế hoặc đại diện lãnh đạo thôi, còn những người bình thường đó là không được phép. Cái bằng chứng, Allah subhanahu wa ta'ala phát wa in janahu lis-salmi fajanah laha, nhưng nếu kẻ thù chịu hòa thì các ngươi hãy hòa, thì đó bằng chứng từ Quran. Thì cái mục đích của việc mà đình chiến này đó, thí dụ như trường hợp Islam lực lượng không đủ mạnh, hoặc là gì nó cần phải thời gian để chuẩn bị, không kịp để chuẩn bị cho jihad, hoặc là gì hy vọng rằng kẻ thù sẽ thay đổi ý kiến mà gia nhập Islam, thì những cái lý do mục đích đó được phép đình chiến. Giống như là Nabi Salam đã ký hiệp định đình chiến ở Hudaybiyah với người Mushrik Quraysh với thời gian là 10 năm. Thì 10 năm trời ngừng chiến đó, nó mang lợi ích rất là lớn đối với Islam. Mà Nabi Salam thấy rằng nó mang rất là lợi ích, trong khi những người Sahaba khác họ không thấy gì. Cái sự đình chiến, lãnh đạo thấy rằng nó là tốt, thì tất cả những người dưới quyền lãnh đạo phải nghe lời, là phải ngừng, không được phép là gì cãi lệnh của lãnh đạo. Giống như Nabi đã ra lệnh ngừng chiến, trong đó có một số Sahaba đã không đồng ý, giống như là Umar chẳng hạn, ông ta đã trở nên khó chịu. Tại vì sao? Nabi đây là gì? Đã ký hiệp định ngừng chiến gì? Tại trong khi mình thì không có bị thất thế. Nhưng mà cuối cùng sau này Umar mới hiểu được rằng là gì? Cái sự đình chiến là cái nó có sự tốt đẹp hơn ở phía trước rất là nhiều. Đó là gì? Thời gian để cho Islam ta chuẩn bị, và thời gian để cho Islam chúng ta gì? Gia tăng lực lượng, và thời gian để cho gì? Cơ hội cho những người ngoại đạo họ cải đạo sang Islam. Khi một khi mà họ cải đạo sang Islam, chúng ta không cần phải xảy ra chiến tranh gì cả, thì gì? Tất cả họ cũng trở thành người Islam. Tại vì mục đích chúng ta đi trị hạt không phải để giết người, mục đích chúng ta đi trị hạt không phải để là gì chiếm hữu, mà mục đích chúng ta trị hạt chúng ta muốn được họ là những người theo Islam giống như chúng ta vậy. Yêu cầu họ gia nhập Islam, chúng ta kết thúc tất cả mọi chuyện, nghe không? Thì đó là gì, cái mục đích và ý nghĩa lớn nhất của chị Hạt mà gì Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc Nabi phải thực hiện đó. Rồi thứ ba, về cái hiệu lực của cái hiệp định đó như thế này, thì cái hiệp định đó nó có hiệu lực kể từ khi đôi bên ký kết đi nha, bên kia ký và cả hai cùng ký vào cái hiệp định đó, thì nó trở nên là gì, có hiệu lực ngay từ đó, tất cả phải ngừng chiến tranh, làm theo cái lệnh của lãnh đạo, và không được phép đơn phương, tức là Islam chúng ta không được phép dùng bất cứ lý do nào đó chúng ta xâm phạm cái hiệp định đó. Thí dụ như là ngừng cái quy định là ngừng chiến tranh trong thời gian nhất định đi chẳng hạn, thì trước khi cái thời gian hết, tuyệt đối Islam chúng ta không được phép dù là người bất cứ người nào đơn phương đi xâm hại họ, đơn phương đi làm những điều gì đó thiệt hại cho họ, hay là mắng chửi họ để mà khiêu khích họ, đó là haram những cái việc làm đó. Tại vì Allah ta'ala phát فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَسْتَقِيمُوا لَهُمْ, mọi gì một khi là họ vẫn còn uy tín với các ngươi, họ giữ lời hứa với các ngươi, thì cấm các ngươi không được phép xâm phạm đến họ, mà hãy gì duy trì cái hiệp định đó với họ. Và Allah ta'ala còn phát nữa là يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ, này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy làm tròn bổn phận mà các ngươi đã giao kèo và đã hứa. Tức là Islam chúng ta là một tôn giáo uy tín, không được phép thất hứa, và không được phép quỵt những gì mình đã nói, và cũng không được phép xảo quyệt hay là gian xảo để mà gì không thực hiện những gì mình đã hứa cho mọi người. Mà ngược lại, những người nào mà có cái bản tính đó thì lại gì, đó là bản tính của Munafik. Một điều gì thệ hại hơn nữa, đó là bản tính Munafik. Thì Islam không cho phép chúng ta gì lật lọng khi lời chúng ta đã nói với mọi người hay là đã hứa cho mọi người, haram. Dù đó là người Muslim hay là người ngoại đạo, chúng ta không được phép nói lật lọng hay nói gian xảo để mà được cái mục đích của chúng ta. Đó là tuyệt đối, Islam không cho phép. Còn về một số trường hợp khác thì chúng ta được phép hủy cái hiệp định đó, hay như thế này. Thì trường hợp đối phương có biểu hiệu khiêu khích chiến tranh đi nha, giống như là họ 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 thấy ký hiệp định chúng ta rồi thì họ không muốn duy trì cái hiệp định nữa đó, thì họ cho nên khiêu khích bằng cách là họ sỉ nhục Islam, sỉ nhục Nabi hay là cướp giết người Muslim chẳng hạn, cướp giết tài sản người Muslim. Thì khi mà họ làm những cái điều đó đó thì cái hiệp định giữa Islam và họ trở nên gì, trở nên vô nghĩa, tự động nó hủy khi mà họ lại xâm phạm, đơn phương xâm phạm đó. Giống như là gì ở Madina, khi người Do Thái đã đơn phương xâm phạm đến sanh mạng người Muslim thì Nabi Islam đã ra lệnh tấn công họ, không có còn hiệp định hiệp gì nữa hết. Khi tại vì họ đã là người đơn phương hủy bỏ nó thì họ bị tấn công. Tại vì Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Quran: "Wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun." Và khi chúng đơn phương bội ước và sỉ nhục tôn giáo của các ngươi, sau khi đã ký hiệp định với chúng thì các ngươi hãy tiêu diệt nhóm đầu đảng của chúng. Lúc này hiệp định giữa chúng đã hết hiệu lực. Thì có làm như thế đó, hy vọng rằng họ sẽ chấm dứt những cái gì làm sai quấy của mình. Tức là khi đôi bên đã có hiệp định rồi, ngừng chiến tranh hay là ngừng thế nào đó, mà họ lại đơn phương sát hại người Muslim hay đơn phương quy định cái xâm phạm cái hiệp định đó, thì chúng ta gì được quyền giết họ, được quyền đánh họ, cho đến khi nào họ trở lại ngừng những cái hiệp định thứ hai, hoặc là họ sẽ đầu hàng cho chúng ta. Còn trường hợp là gì, Islam chúng ta thấy những cái biểu hiện họ không thể hiện bên ngoài, nhưng mà có một số biểu hiện qua cái sự theo dõi thấy rằng họ có mưu định muốn hủy bỏ hiệp ước đó, thì khi mà họ có mưu đồ và có cái sự gây hại đó không cần họ thể hiện ở bên ngoài, thì Islam được phép đứng ra tuyên bố cho họ, tức là cử người đại diện đi nói chuyện với đại diện của họ rằng cái hiệp định chúng ta đã ký thời gian trước đây thì bây giờ nó cho nên không còn hiệu lực nữa, kể từ giờ phút này trở đi chúng ta sẽ xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, thì đó thì được phép. Tại vì Allah ta'ala phán: "Imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilayhim ala sawa." Nếu như người Muhammad sợ đám người nào đó bội ước, thì ngươi hãy ném trả lại chúng lời giao ước, và khi đó để cho mọi bên đều biết cái hiệp ước đã trở nên vô nghĩa. Thì cái ý nghĩa của câu kinh thần là gì? Chúng ta phải thông báo trước khi chúng ta tấn công họ. Khi mà họ có biểu hiệu nó ngấm ngầm bên trong, không có phải thiện bên ngoài, thì chúng ta muốn tấn công họ bắt buộc phải cử đại diện của Islam đến báo cho họ biết rằng cái hiệp ước giữa chúng ta đã vô hiệu lực. Thì kể từ giờ phút này trở đi giữa chúng ta có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, thì để cho họ chuẩn bị thì Islam không được phép đánh úp họ. Hãy nhớ rằng là gì, Islam đánh rất là công bằng. Người nào mà tấn công đối phương một cách không có chuẩn bị thì đó là cuộc chiến haram, chúng ta không được phép. Khi đánh là phải, chúng ta phải thông báo cho họ để cho họ chuẩn bị đánh, là chúng ta để đánh nó một sự công bằng giữa đôi bên. Còn kết quả thắng bại thì do Allah Taala quyết định, cả phải đánh công bằng chứ không được phép đánh gì, đánh bất ngờ họ. Thì thời của ông Umar bin Abdulaziz thì ông ta được xem là vị thủ lãnh mà vị Khalifa Rashidin thứ 5 của Islam chúng ta, tại vì ông ta rất là công bằng. Thì cái thời đó đó Islam chúng ta rất là mạnh và đã bành trướng đến nước Pháp và đã chiếm lãnh được nước Pháp. Nhưng mà những cái người cầm quân đánh vào nước Pháp lúc đó đó, họ đánh vào ban đêm. Họ đánh là không có thông báo trước và đánh không có cho những người dân Pháp chuẩn bị trước, và đã chiếm được cái nước Pháp trong khi những người đó họ không biết việc gì cả. Thì sau khi nước Pháp đã bị lọt vào tay của người Islam đó, thủ lãnh của những người bên Pháp họ đã biết được cái điều này đã không đúng luật Islam, thì họ đã cử sứ giả từ bên Pháp đi qua bên Iraq để gặp thủ lãnh Umar bin Abdulaziz thì báo cho ông ta sự tình đó. Thì khi đi đến nơi đó thì ông Umar bin Abdulaziz đã biết rằng cái việc làm đó đã không đúng, thì ông ta đã viết một cái chiếu lệnh đó. Ông ta bảo cái người sứ giả của người Pháp cầm đi về giao cho thủ lãnh cầm cái đoàn quân đánh và nước Pháp đó. Thì khi cái bức thư đó đến tay của thủ lãnh của người lãnh đạo cầm cái quân đó, thì đọc cái thư, cái nội dung cái thư là gì: khi ngươi cầm được lá thư này đó thì ngươi phải rút quân ra khỏi nước Pháp, trả nước Pháp hoàn toàn lại tự do, tại vì ngươi đã không gì đánh cái gì, chiếm nước đó bằng một cách công bằng theo Islam quy định. Thì đã gì, khi cái thư đó đến thủ lãnh về của cái người cầm quân đánh chiếm đó thì đã rút quân hết tất cả, thì thấy rằng là gì, Islam chúng ta công bằng đến mức đó, chiếm được rồi nhưng đã đánh không bằng con gì, đã chiếm lãnh bằng con đường không quang minh chính đại, không có công lý, thì buộc phải trả lại, đó là Islam. chứ không phải như ngày hôm nay mà vì Islam nó là gì, khủng bố, Islam giết người hàng loạt, Islam là một tôn giáo khát máu, Islam gì rất là điều xấu cho Islam, trong khi họ không biết về Islam. Thì mới gần đây có một cái bài báo nó nói những cái nhà tù độc ác nhất trên thế giới này là những cái nhà tù nằm ở đất nước Hồi giáo. Thì ở bên Iran á, nó có một cái nhà tù gì đó không biết, mà những người phụ nữ còn trinh bên đó đó sẽ bị hãm hiếp trước khi tử hình. Rồi nên những người nào mà thoát chết đó, sống sót được thì họ ra họ kể những chuyện đó. Thì những người nó nghe được cái bài báo đó, nghe được cái lời kể đó, nó sẽ là nó biểu xấu Islam. Mà không phải biểu xấu, phải chỉ nó nói biểu xấu cái nhà nước Iran không thì mình không nói, mà này nó biểu xấu hết tất cả Hồi giáo. Nó nói Hồi giáo là ác như vậy. Để gì bên Iran không biết nó lấy ở đâu ra mà nó cho rằng là gì, những người mà phụ nữ còn trinh chết sẽ được vô thiên đàng. Cho nên họ xử tử những người phụ nữ còn trinh đó thì họ lại lên một cái chuyện, một cái tiết mục của họ là gì, họ sẽ làm đám cưới giả và cho những người cai ngục á hãm hiếp những người phụ nữ con trinh đó để cho họ xuống qua ngục. Không biết ở đâu ra thì đưa cái điều đó, thì làm cho những người ngoại đạo họ lấy cái điều đó nói Hồi giáo rất là ác, hãm hiếp phụ nữ trước khi gì tử hình họ hay như thế nào, điều xấu Islam. Thì không phải Islam, những cái hành động đó không phải là hành động của Islam, mà cái một cái phần tử nào gọi là họ tự xưng họ là Islam, họ làm đối thừa Islam, thì hãy điều tra là hãy gì xem lại cái luật Islam ta. Thì luật Islam chúng ta đang nghe Jihad là cái luật ta từ đầu tới cuối, bây giờ chúng ta thấy có cái nào, có điều khoản nào nó lại cho nên thiếu công bằng không? Nếu như đã thiếu công bằng thì đã chiếm nước Pháp. Nước Pháp nó đã, nếu như mà Umar bin Abdulaziz ông ta là người gì ngang tàn, ông ta chiếm được nước Pháp rồi, ông ta tịch thu luôn nước Pháp, ông ta quản lý nước Pháp, thì ngày hôm nay không chừng nước Pháp nó lại là nước Islam, chứ không phải là nước gì, nước của người Thiên Chúa như thế, thấy không? Nhưng mà đã không, ông ta đã trả cái tự do lại, do đã không chiếm bằng cách quang minh chính đại, cho nên đã trả lại cái sự tự do cho nước Pháp. Thì thế rằng Islam là một tôn giáo công bằng, chiến tranh không phải mục đích giết, không phải chiến tranh không phải mục đích chiếm lãnh, mà chiến tranh đến mục đích là gì, mang hòa bình và mang cho mọi người gì đến với cái điều tốt đẹp hơn. Thì đó là gì, mục đích của chiến tranh trong Islam chúng ta. Chủ đề thứ hai về thuế thân, thì thuế thân này được gọi là zimmi hay là zimma, tiếng Ả Rập gọi là zimma, thì chúng ta sẽ hiểu nó được liền sau đó. Thì định nghĩa theo cái chữ thuế thân này có nghĩa là bảo vệ hay đảm bảo. Thì theo luật của Islam á, thì thuế thân nó có nghĩa là chấp nhận, người ngoại đạo chấp nhận tiếp tục sống trên tôn giáo của mình dưới cái điều kiện là sẽ đóng thuế thân và chịu quản lý của luật Islam. Tức là họ sẽ chống trên tôn giáo họ, ví dụ họ là người đa thần, họ tiếp tục sống trên cái tôn giáo đa thần của họ, họ người Thiên Chúa sống trên tiếp tục tôn giáo Thiên Chúa của họ, hay là tôn giáo nào mà họ đang ở họ chấp nhận sống trên giáo của họ với điều kiện là họ sẽ trả tiền thuế một năm là bao nhiêu đó, ví dụ một năm là quy định là bao nhiêu tiền, thì một năm họ sẽ đóng một lần và họ sẽ được Islam bảo vệ họ, không được phép xâm hại họ, và họ sẽ sống dưới cái điều kiện Islam quy định cho họ. Tức là vì họ được phép tôn thờ tôn giáo của họ, nhưng mà quy định như thế nào, trong khuôn khổ ra sao, hay là như thế nào đó, Islam quy định cho họ, họ nghe lời, cho họ được phép tự do trên tôn giáo của họ trong những cái điều kiện mà gì chúng ta người Islam gì quy định ra cho họ. Thì đó được gọi là gì, đóng thuê thần. Cái bằng chứng đó là Allah subhanahu wa ta'ala phán قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون. Các ngươi hãy chiến đấu với những ai không tin tưởng nơi Allah, cũng không tin tưởng vào ngày tận thế, và những ai đã cấm thiên hạ điều mà Allah và Rasul của Ngài cho phép, cũng không chấp nhận tôn thờ, cũng không chấp nhận tôn giáo Islam để hành đạo, trong số những người được ban kinh sách tới những người Thiên Chúa và những người Do Thái, thì các ngươi chiến đấu với họ cho đến khi họ chấp nhận cúi đầu và đóng thuế thân một cách nhục nhã. Thì cái đó là bằng chứng là gì, chúng ta được phép đấu tranh với họ cho đến khi nào họ nói chúng tôi đồng ý đóng thuế thân cho mọi người, đừng có chiến tranh nữa, thì chúng ta sẽ dừng chiến tranh và chúng ta sẽ quy định thuế thân như thế nào đó, chúng ta sẽ lấy một năm một lần. Và bằng chứng là thứ hai là từ hadith, thì Nabi Sallam nói summat du'uhum ilal islam fa in ajabu ka faqbal minhum wa kuffa anhum fa in aja fa inhum ajabu fasalhumul jizya. Thì Nabi Sallam nói cái hadith rồi đó, mỗi lần mà Nabi cử một cái phái đoàn hay một đội quân nào đó đi tấn công hay đánh gì ra chiến trường thì Nabi này bảo gì, khi các ngươi đến với một cái tôn, đến một cái khu vực nào đó hay đến với một đất nước hay một quê hương nào đó, họ là người ngoại đạo, thì trước khi tấn công đánh họ thì các ngươi phải ra ba điều kiện với họ, yêu cầu họ chấp nhận một trong ba điều kiện đó thì ngừng chiến tranh, không được chiến tranh. Thì Nabi nói là gì? Thứ nhất, kêu gọi họ đến với Islam, tức là gì, đến với họ, chúng ta không tấn công họ, chúng ta sẽ đứng ở ngoài khu vực của họ, chúng ta sẽ cử đại sứ chúng ta đến gặp họ và bảo rằng là gì, đoàn quân chúng ta đã đi đến biên giới rồi, bây giờ là gì, sẽ yêu cầu họ để gì gia nhập Islam, nếu như họ gia nhập Islam thì đoàn quân sẽ quay trở về, họ sống trên quê hương và tài sản là của họ, là của họ, đất đai của họ là của họ, tất cả những gì của họ thuộc về họ, không có được phép xâm phạm đến những gì mà họ đang có. Còn nếu như họ không chấp nhận thì đi đến kế hoạch thứ hai, đó là yêu cầu họ phải đóng thuế thân. Nếu họ đóng thuế thân, họ được tự do trên quê hương của họ, họ được tự do tôn thờ tôn giáo của họ, Islam cũng trở về, không chiến tranh. Còn nếu như họ không chấp nhận nữa thì mới đến cái thứ ba, đó là gì, chiến tranh. Nhưng mà phải cho họ thời gian chuẩn bị, một ngày, hai ngày, hai ba ngày gì đó thì sẽ tấn công họ. Thì đó là như thế nó mới gọi là gì, chiến tranh công bằng của Islam, đó gọi là jihad, đúng theo cái nghĩa jihad của luật Islam, chứ không phải là hô jihad là đánh úp, đánh ngựa, đánh là gì tàn phá hết tất cả mọi thứ, cái gì cũng phá hết, đó là không phải là Islam chúng ta. Thì Nabi đã dặn ông Ali là gì, khi đi chiến tranh á, khi mà Nabi đã giao, đã cử phá Ali cầm quân ra đánh chiến trường, thì Ali hỏi chứ thưa Rasul của Allah, tôi đánh dựa vào mục đích gì, tức là tôi đi jihad với mục đích gì, chứ gì đi jihad. Thì Nabi Salam nói đi jihad á là để nêu cao cái câu la ilaha illallah, tức là nêu cao tôn giáo của Islam, chứ không có gì mục đích nào ngoài đó. Và khi giết á thì giết những người nào trực tiếp cầm vũ khí đánh các người, tức là những người nào cầm vũ khí đánh lợi quân thì mới giết họ, không được phép giết trẻ em, không được phép giết người già, không được phép giết phụ nữ, không được phép giết động vật, không được phép chặt cây cối, không được phép đốt nhà, không được phép tàn phá hoa màu hay là giường tược. Thì chúng ta thấy chiến tranh như thế, đó là chiến tranh theo cái người Islam, đó là jihad, jihad theo đúng cái luật của Islam nó như vậy, chỉ là đánh những người nào cầm vũ khí đánh trở lại thôi, còn những người nào không cầm vũ khí là thì họ thì vô tội, họ vì sinh mạng của họ được bảo vệ và nhà cửa của họ được bảo vệ, cây cối của họ được bảo vệ, giường tược của họ được bảo vệ, và không được phép dùng lửa để mà gì châm đốt hay tàn phá. Nhưng mà ngày nay nó là khác, họ nêu đủ đồ, đủ cái gì bảo vệ nhân quyền, bảo vệ chủng tộc hay bảo vệ cái gì đó, bảo vệ phụ nữ em, thì họ bỏ chất bom cái bom trong đó, chết không biết bao nhiêu người, không biết chết bao nhiêu là sinh mạng gì, đó là trẻ em, phụ nữ và người già, trong khi họ nói đủ lý do họ bảo vệ người này bảo kia, thì tất cả những lời nói dối trá của những người đó. Còn Islam không phải như vậy. Cái thứ ba là ai sẽ là người đóng thuế thân, không phải đấy tất cả, ví dụ như nguyên một cái xứ sở đó thì không phải tất cả mọi người đều phải đóng thuế thân, mà chỉ có những người giàu thôi, chỉ lấy thuế thân từ những người giàu thôi. Thì trong xứ bản làng đó, như ai là những người giàu, dù là một người, hai người hay ba người, thì chỉ lấy một người, hai người, ba người, không được phép lấy hơn. Quy định mà bao nhiêu tiền một năm một lần sau đó lấy họ, người nghèo, người già và phụ nữ và trẻ em và người nô lệ, tất cả họ không cần phải đóng thuế thân. Tại họ vốn nó không có tiền, vốn nó nghèo rồi, làm gì mà có tiền nó mà đóng thuế thân gì cho bản thân hả? Chỉ lấy những người giàu dư giả có tiền ăn của để mới lấy từ họ mà thôi. Rồi, và thứ tư là những cái điều bắt buộc liên quan đến cái thuế thân này đó, thì bắt buộc tín đồ Islam phải tôn trọng cái hiệp định thế cái thuế thân này, tức là ai đã đóng thuế thân với Islam thì sinh mạng của họ phải được bảo vệ. Có một hadith Nabi Sallam nói, bất cứ một người Muslim nào đó xâm hại đến sinh mạng của người nào đó đã đóng thuế thân cho Islam thì người đó sẽ không bao giờ ngửi được mùi thơm của thiên đàng, tức là haram, cấm người đó vào thiên đàng. Tại vì những người đó họ đã có được quyền bảo vệ, họ đã xin quyền bảo vệ từ phe Muslim rồi, thì người Muslim phải có nhiệm vụ bảo vệ họ, tại vì họ đã đóng tiền rồi, họ đã đầu hàng và họ đã chấp nhận cái tôn giáo của họ và họ đã đóng tiền thì phải bảo vệ họ. Người nào xâm phạm đến họ hay là cướp tài sản của họ hay là xúc phạm đến danh dự của họ thì người đó sẽ bị Allah sẽ trừng trị họ vào ngày sau. Mà Nabi nói rằng là gì, người đó sẽ không ngửi được mùi thơm của thiên đàng, thì đó là một điều gì rất là nặng. Và cái bằng chứng nữa từ cái hadith như này thì nó cũng tương tự như cái hadith ở trên. Rồi, cái chủ đề thứ ba đó là bảo an. Thì bảo an thì nghĩa nó trái ngược đi từ sợ hãi, tức người ta bằng an và người ta gì an tâm hơn, nó không phải là cho người ta sợ hãi. Thì theo cái nghĩa của Islam đó, đó là gì, cái lời nói đảm bảo cho một sinh mạng, cho tài sản của người ngoài đạo trong một thời gian nhất định. Đó là cái định nghĩa về cái bảo an theo luật Islam. Còn bằng chứng là Allah Ta'ala phán: "Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighhu ma'mana." Và nếu có người đa thần nào đó đến xin ngươi Muhammad chỗ tị nạn thì hãy che chở cho y và hãy cho để cho y có cơ hội nghe thấm nhuần về cái lời phán của Allah, tức là nghe về Islam thì biết Islam thế nào trong thời gian họ tị nạn bên Islam chúng ta. Và sau đó ngươi hãy đưa cái người tị nạn đó đến nơi bình an, họ muốn đi đâu đó, đưa họ bình an đi. Tức là người nào đã đến muốn được cái sự bảo vệ, muốn được Islam bảo vệ thì phải bảo vệ họ, phải bảo vệ họ chứ không được phép gì giết họ. Tại họ đến xin chúng ta bảo vệ thì chúng ta phải gì bảo vệ họ, không được phép gì xâm hại đến sinh mạng. Còn nếu chúng ta sợ rằng họ vào để mà họ lấy tay làm tin tức để mà truyền về cho cái phe của họ, thì chúng ta có thể sắp xếp cho họ ở những cái nơi nào đừng có gây hại đến quê hương đất nước, cho sống một cái khu vực nào có dưới sự giám sát của Islam nhắn được. Nhưng mà phải sinh mạng của họ tuyệt đối là phải được bình an, và họ phải được ăn uống đàng hoàng và gì phải được gì đầy đủ. Thì đó là gì, cái sự gì bảo an mà Islam quy định để bảo vệ cho những người nào đến xin. Còn về cái quyền đó, đến về cái quyền đó thì cái quyền này đến với tất cả mọi người, tất cả tín đồ Islam được cái quyền này, dù là người gì, đàn ông hay đàn bà, người nô lệ hay người tự do đều được cái quyền này hết. Điều kiện thì nó có hai điều kiện thôi. Thứ nhất là gì, là người trưởng thành có trí tuệ, tức là người đó đã lớn khôn và đó có trí tuệ bình thường, không có bị tâm thần gì hết, thì người đó được quyền đứng ra bảo lãnh hay là bảo đảm hay là bảo an cho một người kafir, một người ngoại đạo hay tài sản của người nào đó. Thứ hai là tự nguyện, tức là người đó hài lòng làm việc làm đó chứ không bị người ta ép buộc, chứ không có bị xỉn say gì cả, thì điều đó gì được quyền. Và cái cả người phụ nữ vẫn được quyền đó, bởi vì có một người phụ nữ, bà ta tên là Ummahani, bà ta đã đứng ra bảo lãnh cho một người ngoại đạo rồi đó, thì những người Muslim á họ không đồng ý, nói là bà phụ nữ không được quyền đó. Thì bà ta mới chạy đến Nabi, thưa rồi đưa Rasulullah, tôi đã bảo lãnh cho một người đó nhưng mà mọi người không đồng ý. Thì Rasul mới nói có đã ajarna man ajarti ya Ummahani, ta đã chắc chắn rằng ta bảo an cho những ai mà bà đã bảo an hỡi Ummahani. Thì đi, phụ nữ vẫn được cái quyền đó, quyền này là quyền chung cho tất cả mọi người, và cái người nô lệ vẫn được quyền đó. Tại vì Nabi Sallam nói vimmatul muslimina wahida yas'a bima yas'a biha adnahum, quyền bảo an của cộng đồng Muslim là một quyền, đó được giao cho tất cả mọi người dù là người thấp nhất, tức là người nô lệ là người thấp nhất vẫn được cái quyền bảo vệ cho một người nào đó. Thí dụ như một người nô lệ có người thân là người ngoại đạo chẳng hạn, mà người thân nó đã bị người Muslim bắt hay là ta lọt vào vòng dây của người Muslim, thì cái người nô lệ này được quyền nó tôi bảo lãnh cho cái người đó, tôi sẽ đảm bảo cho anh ta trong thời gian bao nhiêu ngày, thì người đó vẫn được quyền giữ cái sinh mạng của người đó, bảo vệ người đó trong khoảng thời gian nhất định nào đó, cho đến khi gì đưa họ trở về đưa khỏi vòng dây của người Islam thì được phép. Và cái quyền này nó chia làm hai loại, thứ nhất là quyền chung, quyền ở diện rộng, thì cái gì diện rộng này chỉ giao cho lãnh đạo thôi, và người đại diện lãnh đạo bảo vệ cho tất cả cộng đồng Islam, giống như là một cái xóm làng hay một cái quê hương rồi đó. Lãnh đạo nói rằng gì tất cả những người này sẽ được gì bảo vệ dưới cái ngọn cờ Islam, thì tất cả những người khác không được phép xâm phạm đến họ, dù là gì cây cối cũng không được phép chặt phá. Và thứ hai là quyền riêng, thì quyền chúng ta nói nãy là gì, bảo vệ một người hay là bảo vệ một cái tài sản rồi đó, thì đó là gì cái quyền bảo an của cộng đồng chung và gì và riêng. Thì những ai mà người đạo đến Islam chúng ta dưới giống như hồi nãy cô kinh phán này, đến với chúng ta họ muốn tìm hiểu Islam, thì những người Muslim phải có nhiệm vụ giới thiệu với họ. Giống như người ngoại đạo đến thì tôi muốn tìm hiểu tôn giáo của anh, thì chúng ta phải tạo điều kiện làm sao giúp cho họ, thứ nhất là có chỗ ở đàng hoàng trong thời gian họ ở tìm hiểu tôn giáo chúng ta, và sẽ tạo mọi điều kiện cho họ đến gần với cái văn hóa Islam để cho họ biết Islam như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ đưa họ gì trở lại cái quê hương của họ, hay đưa họ tiếp tục đi đến cái nơi mà họ muốn đến, bằng tiền hay là bằng gì, bằng cái lực lượng hay bằng gì tùy, hoặc là chúng ta gì không có tiền không có gì chúng ta hãy đưa họ ra xe gì tùy. Thì đầu tiên là phải gì? Phải cho họ bình an trong suốt thời gian họ ở trong Islam cho đến khi họ rời khỏi khu vực Islam. Còn nếu không chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Rồi, cái thứ tư về cái giáo lý liên quan của bảo an đó là bắt buộc tín đồ Muslimin phải thực hiện một khi lãnh đạo hay một khi người nào đó đã đứng ra bảo vệ. Khi đã có sự bảo vệ là không được phép xâm phạm. Bảo vệ họ, bảo vệ tài sản họ và bảo vệ danh dự cho họ. Và người nào xâm phạm thì người đó sẽ bị trừng trị theo cái quy định của cái lãnh đạo đó làm. Và vì khi mà chúng ta biết được rằng họ đến với mục đích nào khác ngoài cái việc mà họ tìm hiểu thì chúng ta có thể là gì? Không gì không tiếp tục cho họ nữa, chúng ta sẽ đuổi họ gì, hoặc là chúng ta sẽ gì? Tìm cách không cho họ gì ở khu vực chúng ta nữa, tại vì nó sẽ gây hại thì chúng ta sẽ gì? Không cho quyền bảo an đó của họ, quỷ hoại gì cái bảo an đó của họ. Thì cái cuối cùng đó là quyền bảo an này nó được thực hiện khi nào? Khi một người nào đó nói rằng tôi sẽ bảo vệ người đó, hoặc nói với người đó là gì, anh hãy tiếp tục sống ở đây đi tự do, hoặc là có một cái hành động là đứng ra bảo vệ cho cái người đạo nào đó, thì tất cả những cái đó, cái quyền bảo an nó được thực hiện và có hiệu lực từ khi đó. Thì đến đây chúng ta đã kết thúc cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.